Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 29. Con đường trở thành phú bà của Ninh Tâm. Ninh Tâm lại lần nữa lao vào vòng tay mẹ thu thập. Có điều bây giờ không giống như ngày xưa. Lúc trước là cô một thân một mình chạy bốn phương tám hướng, thông thường đều dựa vào đôi chân bé nhỏ ngắn tụn của mình mà chạy khắp nơi. Bởi vậy, khi cô nhóc này được ngồi trên gương lòng vô cùng là oai dũng của Mặc Hương đại thần, chỉ huy đại thần tiến lui trái phải, Ninh Tâm đột ngột nảy sinh ảo giác. Gương lòng là tọa kỵ của Mặc Hương đại thần. Mặc Hương đại thần hình như có vẻ đã trở thành tọa kỵ của cô mất rồi. Phải biết là gương lòng của Mặc Hương đại thần không phải chỉ có vẻ ngoài oai dũng không thôi, mà tốc độ cũng thuộc vào dạng kinh người. Bởi vậy, cả ngày thu thập đào bới, đến khi Ninh Tâm nhìn vào túi để kiểm tra, cô mới ngạc nhiên phát hiện, dưới sự chỉ đạo của Mặc Hương đại thần và tốc độ của Ngân Long, chiến lợi phẩm ngày hôm nay của cô nhiều hơn gấp 3 lần so với bình thường. Bạn tốt, Ninh Tâm. Hôm nay tôi đào được đến 33 tổ nguyên liệu cao cấp, có thể bán được rất nhiều tiền đấy. Bạn tốt, Mặc Hương. Bao nhiêu địa điểm bí mật như thế đều là do cô tự tìm được à? Bạn tốt, Ninh Tâm. Ừ, đúng vậy. Mặc dù là quá trình có hơi vất vả một tí, nhưng tương lai thì vô cùng là tươi sáng. Bạn tốt, Mặc Hương. Ừ, tôi đã thấy rồi. Bây giờ cô muốn làm gì nữa? Bạn tốt, Ninh Tâm. Đào khoách sản cho anh chế tác trang bị, dư thảo và ngọc thạch thì tôi đem bán. Bạn tốt, Mặc Hương. Cô bán cả đi, tôi không thiếu trang bị. Bạn tốt, Ninh Tâm. Không được, anh cầm lấy đi mà, không thì về sau tôi không đi đào khoáng sản với anh nữa đâu. Ninh Tâm làm nũng, Mặc Hương đành bó tay, chỉ có thể ngoan ngoãn nhấp chuột vào khung giao dịch, để 10 tổ khoáng thạch lấp đầy túi của mình. Bạn tốt, Ninh Tâm. Ừ, anh đợi tôi một chút nhé, tôi đến thị trường buôn bán. Bạn tốt, Mặc Hương. Cô muốn mở quầy hàng à? Bạn tốt, Ninh Tâm. Không đâu, mở quầy phiền phức lắm. Mặc Hương cay ra, tiếp theo liền đổ mồ hôi lạnh. Một tia sáng lóe lên trong đầu. Đột nhiên anh cảm thấy, nếu là Ninh Tâm, không chừng còn thực sự làm đúng như việc mình vừa suy nghĩ kia. Bạn tốt, Mặc Hương. Cô đừng nói với tôi, cô đem nguyên liệu vứt ở chỗ mấy người thu mua nguyên liệu đấy nhé. Bạn tốt, Ninh Tâm. Ừ, Mặc Hương, anh thật là thông minh, làm sao mà anh biết được? Mặc Hương bất lực bóp chán, dây dây hai bên thái dương hơi đau đau của mình. Khuôn mặt thoáng hiện lên một nét cười, là một nụ cười bất đắc dĩ đầy đau khổ. Được rồi, cô bạn à, gặp qua không ít người lười biếng ngại phiền phức, nhưng mà người ngại phiền phức đến mức như cô thì quả thật là độc nhất vô nhị rồi đấy. Trong hệ thống thần thoại có 3 phương thức giao dịch: giao dịch trực tiếp, gửi bán đấu giá và mở quầy hàng. Giao dịch trực tiếp thì rất đơn giản, hai người cứ ấn nút giao dịch trên bản thông tin của nhân vật, tiền trao, cháo múc, giao dịch hoàn thành. gửi bán đấu giá là một hình thức mang tính rủi ro cao, bởi vì gửi nhờ trên hệ thống, mỗi lần giao dịch đều bị hệ thống lấy mất 4% phí dịch vụ. Hơn nữa, giá cả của vật phẩm lại do người mua tự quyết định, bởi vậy dẫn đến giá cả trên thị trường lên xuống bất thường, không ổn định. Có những thứ nhìn chẳng có giá trị gì, có người treo giá thật cao, không chừng lại bán được. Có những thứ rõ ràng là vô cùng rất đáng giá, gặp phải người chủ không có kiến thức, đưa một cái giá bèo bọt cũng không phải là chuyện hiếm. Chính vì thế, gửi bán đấu giá là hình thức giao dịch được gian thương thích lượng lời nhất. Chỉ cần cập nhật mới một cái, không chừng còn có thể giúp bọn họ kiếm được một con lừa to luôn ấy chứ. Còn về việc mở quầy hàng ấy mà, đó là đến một trong những nơi được hệ thống quy định là khu vực buôn bán giao dịch. Bày một sạp hàng, quầy hàng đã mở, có người mua tức sẽ có kẻ bán. Bạn có thể mở quầy bán đồ, đương nhiên cũng có thể thu mua đồ mình cần. Chỉ việc vào phần thu mua, nhập tên đồ mình cần, sau đó đánh giá mình muốn mua vào. Đương nhiên, giá thu mua thấp hơn giá thị trường tương đối là rất nhiều. Ưu điểm duy nhất là đỡ rắc rối, gặp phải người bán hay phiền phức, ví dụ như Ninh Tâm nhà chúng ta chẳng hạn, thì đám người thu mua này cứ gọi là gặp phát tài rồi. Mấy loại huyền tinh thạch giá thị trường tầm 100 vàng, cô nàng Ninh Tâm mắt cũng không thèm chớp, liền bước vào mấy chỗ của người thu mua. Bạn nói xem, đối mặt với cô nhóc Ninh Tâm hoàn toàn không có tí tiềm năng kinh doanh này, Mặt Thương đại thần trừ cười khổ, còn có thể phản ứng như thế nào được nữa đây? Bạn tốt, Mặt Thương, nguyên liệu của cô đều vứt cho mấy người thu mua hết à? Ninh Tâm nghĩ một lúc, lắc lắc đầu. Bạn tốt, Ninh Tâm, không phải. Mặt Thương gật đầu ra chiều bản huyện. Được rồi, cô ngốc Ninh Tâm này vẫn chưa đến mức hết thuốc chữa. Cô nàng chẳng qua là chỉ ngại phiền phức một chút, không biết tính toán một chút, dễ bị lỗ một chút. Nhưng không phải toàn bộ đều bán với giá thấp lè tè, chứng minh độ ngốc của cô nàng này cũng không đến nỗi vô phương cứu chữa. Chẳng qua, Mặt Thương đại thần đã coi thường lực sát thương và khả năng phá hoại của Ninh Tâm rồi. Câu tiếp theo của bạn nhỏ này phải gọi là: bạn tốt, Ninh Tâm. Ừ, lúc đầu thì trực tiếp đến khu giao dịch bán cho mấy người thu mua. Về sau vì tôi thu thập được nhiều, người đó liền bảo lần sau có nguyên liệu thì cứ gọi anh ta, anh ta trực tiếp đến lấy. Mỗi tổ còn tăng thêm cho tôi 2 vàng, một tổ khoáng sản được đến 90 vàng cơ đấy. Mặt Thương đại thần đành cam nín. Anh bây giờ đến sức lực để thở dài cũng bị Ninh Tâm cướp nốt rồi. Được rồi, anh muốn thu hồi lại lời vừa nói lúc nãy. Ninh Tâm không phải là hết thuốc để cứu. Cô nàng căn bản là thuộc trường hợp y học bó tay. Cái gì gọi là bị bán còn giúp người ta đếm tiền? Cô nàng này chính là một bằng chứng sống rành rành ra đấy thôi. Lúc trước, ít ra còn đi một vòng mấy nơi thu mua khảo giá, chọn một nơi cao hơn chút thì bán cho họ. Giờ thì hay rồi, cô nàng này trực tiếp bị người ta lừa luôn. Một tổ huyền tinh thạch, giá cả trên thị trường là chơi 190 vàng. Giá Ninh Tâm bán ra còn chưa đến một nửa. Giá công lao động của cô nàng này lẽ nào lại thấp đến thế? Bạn tốt, Mặt Hương, tôi cho rằng bắt buộc phải dạy cô một ít kiến thức cơ bản về việc kinh doanh. Bạn tốt, Ninh Tâm, kinh doanh? Tôi có muốn buôn bán gì đâu. Bạn tốt, Mặt Hương, ngoan, Cô không thể cứ bán mấy thứ cô khó khăn mới thu thập được với giá rẻ mạt như thế mãi. Có những kiến thức cơ bản bắt buộc tôi phải dạy cho cô. Mặt Hương lắc đầu. Anh là đúng học khoa thương mại thật, nhưng làm giáo viên của Đinh Tâm, Mặt Hương cho rằng mình bất mạng là cái chắc. Ôm tâm lý khổ người, sướng ta. Mặt Hương vô cùng mà bình thản gửi tin nhắn cho gió cuốn mây tan. Bạn tốt, Mặt Hương. Đang ở đâu? Bạn tốt, gió cuốn mây tan. Đang mở quầy hàng. Bạn tốt, Mặt Hương. Dọn quầy đến hồ điệp cốc đi. Bạn tốt, gió cuốn mây tan. Để làm gì? Bạn tốt, Mặt Hương. Dạy Đinh Tâm vài thứ. Bạn tốt, gió cuốn mây tan. Ninh Tâm, hừ hừ, lão đại rút cuộc muốn làm gì? Có vấn đề gì mà lão không dạy được cơ chứ? Đừng có hại tôi. Bạn tốt, Mặt Hương. Giá cả của nguyên vật liệu trên thị trường, ông biết rõ hơn tôi. Đem toàn bộ các loại giá cả đó dạy cho Ninh Tâm nhớ kỹ là được, đỡ phải bị lỗ. Bạn tốt, gió cuốn mây tan. Nguyên vật liệu Ninh Tâm học thu thập à? Bạn tốt, Mặt Hương. Ừ. Bạn tốt, gió cuốn mây tan. Cô ấy học hai kỹ năng thu thập à? Cấp bậc như thế nào rồi? Bạn tốt, Mặt Hương. Ba kỹ năng thu thập: khoáng sản, ngọc thạch và dược thảo. Cấp bậc đều là 99. Bạn tốt, gió cuốn mây tan. Cái gì cơ? Ba kỹ năng thu thập lại toàn bộ đều là cấp 99? Bạn tốt, Mặt Hương. Ừ. Bạn tốt, gió cuốn mây tan. Lão đại, rốt cuộc là lão đào đâu ra bảo bối này thế? Ninh Tâm rõ ràng là một đứa tiền vàng sáng chói lọi, đó mắt đấy nhé. Tôi đến ngay đây. Hai người cứ ở yên đấy đợi tôi nhé. Gió cuốn mây tan gửi thấy 10 tiền liền lập tức biến thành hổ đói, vội vội vàng vàng chạy thẳng đến hồ điệp cốc gặp cô ngốc Ninh Tâm. Khi gió cuốn mây tan nhìn thấy Tiểu Linh Xu, cảm thấy lúc này mình không phải là đang gặp một cô gái, mà là đang được vinh dự diện kiến một vị tiểu thần tài. Sau khi Mặt Hương đại thần mời gió cuốn mây tan vào đội, ánh mắt hắn nhìn Ninh Tâm phải gọi là long lanh rực rỡ. Đợi ngủ, gió cuốn mây tan. Ninh Tâm à, cô học ba kỹ năng thu thập à? Ninh Tâm bấm bấm đốt ngón tay. Thu thập khoáng sản, ngọc thạch và dược thảo, cộng lại đúng là ba loại. Đợi ngủ, Ninh Tâm. Ừ, đúng thế. Đợi ngủ, gió cuốn mây tan. Cấp bậc đều là cấp 99. Đợi ngủ, Ninh Tâm. Ừ, nhiệm vụ mãn cấp tôi không làm được, cho nên chỉ có thể dừng ở cấp 99 mà thôi. Đợi ngủ, gió cuốn mây tan. Dừng ở cấp 99? Lẽ nào từ lâu cô đã ở cấp này rồi? Đợi ngủ, Ninh Tâm. Ừ, chưa thu thập dược thảo tôi học sao? Đến hôm qua mới lên được. Còn lại hai cái kia thì từ lâu tôi đã lên cấp 99 rồi. Gió cuốn mây tan lệ rơi đầy mặt. Bà cô của tôi ơi, cô đừng có nói đơn giản như thế chứ. Cô bảo một đứa bị thăng cấp kỹ năng cuộc sống và thức khuya dậy sớm, làm lụt vất vả mãi đến giờ vẫn đang ở cấp 89 như tôi đây. Có cái mẹt nào để mà che mặt được không chứ? Đợi ngủ, gió cuốn mây tan. Ngưỡng mộ, ghen tị, hận, cô làm thế nào để thăng cấp nhanh thế? Đội ngũ, Ninh Tâm, đâu có nhanh đâu. Tôi thu thập biết bao nhiêu khoáng sản, ngọc thạch, dược thảo như thế, tất cả điểm kinh nghiệm cộng lại cũng chỉ đủ để lên cấp 75. Nhưng mọi người chỉ cần kéo tôi có 2 ngày luyện cấp ở huyện đồ đế vật là tôi đã thăng lên cấp 135 rồi. Ông nói gà, bà nói vịt, dường như có vẻ hoàn toàn không cùng một kênh giao tiếp. Gió cuốn mây tan rõ ràng là đang nói về cấp bậc kỹ năng cuộc sống. Tại sao cô nàng Ninh Tâm lại hiểu thành cấp bậc nhân vật mất rồi? Thế là Mặt Hương đại thần không chút để mặt mà bật cười. Bạn nhỏ Ninh Tâm hoang mang đứng ngay ra, còn gió cuốn mây tan đáng thương bị đã kích đến đờ đẫn, cuối cùng chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt. Đội ngũ, gió cuốn mây tan, mở nó chứ. Bà cô à, cô chắc chắn là mình không phải đến đây để đả kích tôi chứ? Chiêu đùa tôi hay làm tức tôi chết đấy chứ? Đội ngũ, Ninh Tâm, không phải, thật sự là không phải mà. Đội ngũ, gió cuốn mây tan, chết tiệt. Lão đại, lão chắc chắn là không cố ý giao cô ấy cho tôi để ngược đãi tôi đấy chứ? Giết hại tôi hay là bức tôi điên đấy chứ? Đội ngũ, Mặt Hương, ừ, tuyệt đối không phải là cố ý. Đội ngũ, gió cuốn mây tan, thôi được rồi, lão đại, rốt cuộc lão muốn tôi dạy cô ấy cái gì? Đội ngũ, Mặt Hương, việc liên quan đến thị trường quyên vật liệu, cô ấy toàn quốc cho đám người thu mua mà thôi. Đội ngũ, gió cuốn mây tan, thu mua, lại dám bước cho đám thu mua. Gió cuốn mây tan thực sự là vẫn nộ rồi, linh hồn nhỏ bé đáng thương phút chốc phát điên mất rồi. Đội ngũ, gió cuốn mây tan, mở chứ. Bà cô ạ, cô để bọn gian thương đó kiếm lời còn không bằng để tôi kiếm lời. Cô bức cho đám thu mua, tại sao tôi cũng bày quầy hàng, cô lại không đến tiệm của tôi mà bức cơ chứ? Đội ngũ, Ninh Tâm, thật xin lỗi, tôi chưa nhìn thấy quầy của anh bao giờ. Đội ngũ, gió cuốn mây tan, tôi có những 6 quầy, là 6 cái đấy nhá. Tỷ lệ gặp phải cũng đâu có nhỏ, tại sao không có lần nào mà cô vứt vào chỗ của tôi thế? Đội ngũ, Ninh Tâm, 6 cái đều gọi là gió cuốn mây tan hay sao? Nhưng mà hệ thống không phải là không cho đặt trùng tên nhau hay sao? Đã muốn ngửa cổ mà hét lớn chưa? Đã muốn giết người xả hận chưa? Được rồi, bà cô của tôi, cô thắng rồi. Gió cuốn mây tan tự nhận bản thân là số đen. Ai bảo mình dùng ạc vụ, lại là còn ạc vụ cô nàng Ninh Tâm này không biết nữa chứ. Bởi vậy, không thể trách cô ấy, thực sự là không thể trách cô ấy được. Đội ngũ, gió cuốn mây tan, lão đại, tôi xin lão, tôi van lão, tôi khẩn cầu lão, đưa Ninh Tâm cho tôi dạy dỗ đi. Ai, tôi muốn dạy cô ấy trở thành người kế tục, tôi phải truyền cho cô ấy bản lĩnh gian thương của tôi. Đội ngũ, Mặt Hương, ừ, tha đi đi. Đội ngũ, Ninh Tâm, hả? Đội ngũ, Mặt Hương, ngoan, cô cùng giáo cuốn mây tàng đi học một chút kiến thức về kinh doanh đi. Không cần cô kiếm được tiền, chỉ cần không bị lỗ vốn là được rồi. Đội ngũ Ninh Tâm. A à. Đội ngũ gió cuốn mây tan. Đi thôi đi thôi Ninh Tâm, hôm nay tôi sẽ đem hết những gì tâm đắc nhất dạy lại cho cô. Cô nhất định phải trở thành phú bà đệ nhất đấy nhé. Đội ngũ Ninh Tâm. Hả? Mặt Thương nhìn theo gió cuốn mây tan đưa Ninh Tâm đi càng ngày càng xa, dần dần mất hút khỏi tầm mắt. Khóe miệng đại thần bất giác nhếch lên. Được rồi, hãm hại huynh đệ là hành vi bất nghĩa. Người anh em, cậu phải tự cầu phúc cho mình thôi.